đừng thì giảng lại cái phần này. Đức Phật đang dùng cái ví dụ của cái để mà cái nhất hợp tướng để giảng nghĩa về cái sự mê muội của cái tinh thần của chúng sanh. Mình nói về cái vi trần là một cái hạt bụi, nó gần như là nhỏ đến độ nó gần bằng hư không rồi. Thì quý vị thấy không, cái vi trần là cái mà nó gần như là hư không rồi, mà tất cả mọi vạn vật trong thế gian này là nó được sự, nó là cái sự gom góp của những vật nó nhỏ nhỏ như vậy. Cái nhất hợp tướng chỉ có nghĩa rằng á, cái nhất hợp tướng chỉ có nghĩa là quý vị một cái vật, quý vị lấy những cái hư không mà thì gom góp lại, hạt bụi gom góp lại nó thành một cái quả đất, nó thành một cái vật. Thành ra cái nhất hợp tướng chỉ có nghĩa là nó sự gom góp lại thôi. Mình gom góp những cái vật nó gần như không, mà đối với người mê muội thì nhìn cái đó là thật có. Ok, chứ hàng như cái vị nhìn cái quả đất là thật có, mặc dù nó là cái sự gom góp của những cái hư không. Cái nhất hợp tướng là cho cái vị thấy là cái sự gom góp của những cái hư không nó vẫn là hư không, mà mặc dù vẫn đều cái óc của mình á, cái nhãn quan của mình á, thì cái lục căn của mình á, nó quay đó là thật. Thì mình thấy cái vi trần mình thấy được, mình quay nó là thật. Thiệt ra nó chỉ là một cái nhất hợp tướng, nó cũng là hư không luôn nè. Rồi cái quả đất này, cái vũ trụ này, nó cũng là tất cả những cái vi trần đó nó gom góp lại. Nếu quý vị lấy cái vũ trụ này mà đánh bể nó thì nó trở thành vi trần. Thành ra cái người mê muội đó nhìn những cái nhất hợp tướng quan là thật. Thành ra cái nhất hợp tướng này là cái lý thuyết cho quý vị, nhắc lại quý vị để quý vị khỏi bị chấp trước vào cái tướng mình nhìn. Tại mình nhìn là mình thấy được, là mình tưởng nó là có thật, mình đụng nó được, mình tưởng nó là có thật. Thì mặc dù thầy biết là đa số quý vị là không thể nào hiểu được cái nhất hợp tướng là cái gì, ok, nhưng đều cái nghe giảng kinh nó quan trọng ở đó, phải nghe giảng kinh để mà hiểu được sự thật chân chính là cái gì, để từ từ mình thâm nhập được cái sự thật nó, chứ không thể nào tưởng tượng được. Những Phật giáo mình đó là dạy quý vị là phải nói quý vị cái chân lý trước, mặc dù quý vị không hiểu được phải nói chân lý để mà nghe, chịu khó nghe, rồi tu từ từ đó, ngồi nghe giảng kinh tiếp, luyện thiền niệm Phật tiếp, từ từ qua Tây Phương Cực Lạc, ok, hoặc là đi Tây Phương Cực Lạc, thì từ từ quý vị sẽ thâm nhập được cái giáo lý đó, và quý vị thiệt sự là chứng đó, quý vị trở thành chứng được, quý vị có thể đắc được cái lời dạy, cái chân lý của Đức Phật dạy. Thành cái nghe nó quan trọng. Cái chân lý là cái mà những người đệ tử của Phật đã từng chứng đắc rồi. Trở về lại cái tấm 8-12 kinh Viên Giác là một trong những kinh mà thiên về thiền tông, nặng về thiền tông, là chính của thiền tông. Tiếng Việt kinh Viên Giác nói: biết huyễn liền ly, chẳng làm phương tiện, ly huyễn liền giác, không tìm thứ, hết thảy Bồ Tát và chúng sanh đời mạt thế y theo đó mà tu hành, như thế có thể vĩnh viễn ly chư huyễn. Thì quý vị mới nghe nói đó là nhất hợp tướng đó là một cái sự huyễn. Cho nên quý vị nên rời nó, đừng có hợp với nó. Và nếu quý vị mà rời cái giả đó, cái huyễn đó, thì quý vị sẽ thức tỉnh. Đây không có một cái tiềm thức. Nói cách khác là khi mà quý vị lìa cái huyễn thì ngay lúc cái lìa đó là quý vị đã đắc giác ngộ, cái đó gọi là đủ ngộ. Thành ra tất cả chúng sanh, ngay cả Bồ Tát còn đi làm cái này, tất cả chúng sanh, ngay Bồ Tát nữa, cũng có những cái sự mê muội mà họ phải cần biết, nhận thức ra để mà lìa những cái mê muội đó thì mới có thể đắc được cái giác ngộ. Lìa nghĩa là sao? Cái câu này, cái phần này rất quan trọng. Kinh dạy quý vị muốn đắc giác ngộ, quý vị phải lìa nó. Thầy hỏi cô đại hàng là cô nghĩ là lìa có nghĩa là phải cạo đầu xuất gia là không? Có nó không có đâu. Tại sao thầy cứ chấp vào cái tướng người xuất gia dữ vậy, phát người xuất gia dữ vậy? Thì cái này á là vị Hoa có một câu nói là khổ hại vô 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 biên, hồi thủ thì hả, hồi đầu thì ngạn, hồi tấu, hồi đầu thì ngạn. Ok, tức là nói cách khác là cái gì thấy không? Trước mắt chúng ta mở mắt ra toàn cái chuyện là khổ sở không. Bà cụ 95 tuổi tới thăm thầy ngày hôm qua, bà còn kể chuyện với thầy là hình như có máy bay nó bị bắn rớt xuống mà cả nhiều người chết lắm. Cái thế giới toàn thấy sự đau khổ, một chuyện chết chóc không ạ? Bình hoàng không, khổ, nhiều người khổ, khổ nó vô lượng vô biên. Và nói rằng chỉ quay cái đầu lại thôi thì thấy được cái bờ, ok, cái bờ giác đó, ok, cái bờ là cái bờ của giác ngộ, ok, tức là cái sự giải thoát đó. Đó là một cách khác để mà hiểu cái chữ lìa. Cái lìa có nghĩa là quý vị phải ngừng nghỉ, đừng có làm nữa. Ai thắc mắc gì không? Ai cũng hiểu rõ ràng đó. Chỉ cần nhớ cái này thôi, bữa nào mà cần thì thầy sẽ gõ đầu thầy, là gõ đầu quý vị lại một vài lần nữa cho quý vị để mà nhớ. Có nghĩa quý vị phải ngừng làm, đừng có suy nghĩ nữa, đừng nghĩ tới nó nữa. Thì hẳn bây giờ quý vị thấy khổ sở tại vì chưa đủ tiền. Tức là quý vị lìa nó bằng cách nào? Bằng cách không có nghĩ tới nó nữa. Tại vì quý vị mà muốn lìa nó là quý vị phải ngừng suy nghĩ tới nó, đừng có lo tới nó nữa. Ok, ngừng làm nó. Thì như vậy cái khổ nó mới ngừng lại. Còn nếu quý vị còn suy nghĩ tới nó, cái khổ nó vẫn còn như thường. Cái thực tế là quý vị không thể nào làm ngay lập tức được. Nghe rất là giản dị, làm không phải là dễ đâu, nó rất là khó. Thầy nói như vậy là cho quý vị thấy, để cho biết cái lý thuyết thôi. Mặc dù mình biết là nó đúng, mặc dù nó nghe có vẻ có lý, nhưng điều mình làm không được. Tại sao vậy? Tao bỏ không được. Thì nói mà mẹ mà bỏ con, thì sao mà mẹ em bỏ con được? Chỉ thầy đa số những người mẹ thầy biết á, đều bỏ con được, trừ một hai người mà thầy có thể nghĩ tới thôi. Thì cái gì có hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất là cái gì không có tin, vì nói là cái Phật giáo này không phải cho tôi không tin cái Phật giáo này, cái giáo lý này, cái này là sai lầm. Nếu cứ làm như vậy thì không bao giờ hiểu được cái sự thật cái gì hết. Cái lựa chọn thứ nhì nó có lý hơn, là cái gì nói tôi không tin, tôi không hiểu được. Đừng nói không tin. Mình á, cái lựa chọn thứ nhì là quý vị dùng cái thái độ khiêm tốn mà nói rằng tôi không hiểu được, tôi chưa hiểu được. Cô cái gì mà tôi bỏ được tôi bỏ, còn khi tôi chưa bỏ được thì tôi từ từ hy vọng tôi sẽ hiểu sau. Ok. Thật quý vị không nên bác bỏ. Ngay Đức Phật khi mà Ngài dạy cái Phật giáo, cái giáo lý Phật giáo Đại Thừa cho cái cõi nhân gian này, Ngài đã biết rằng con người không hiểu nổi. Đức Phật khéo lắm, Ngài biết mặc dù mình không hiểu được, nhưng điều Ngài dạy chúng ta cái phương pháp để mà tu, để mà học, để mà tự mình thấy luôn, chẳng cần. Thành ra hồi nãy thầy nói đó, rất nhiều người trong cái vũ trụ này đã chứng được cái giáo lý này rồi. Mình không phải là người đầu tiên, quý vị sẽ không phải là người đầu tiên. Như là ông thầy của thầy Ngài Tiên Hóa đã chứng rồi, và nhiều đệ tử của Ngài Tiên Hóa đã chứng rồi. Rất nhiều đệ tử Ngài Tiên Hóa đã chứng. Hả? Có ai có câu hỏi gì không?
Thầy, ví dụ như trong cuộc đời có những người họ làm mình phiền não hoặc là hậu quỷ mình quá đấy. Mình có quên, nhưng mà thỉnh thoảng tự nhiên tụng lời lại, hoặc là một cái cơ hội nào đó tụng lời lại cho mình. Như vậy cũng là kia disengage, cũng là kia chưa phải là disengage như thế. Khi mình việc lìa bỏ, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn remind mình về cái gì.
thì mình vẫn phải nghĩ tới như thường. Mình vẫn phải nghĩ tới như thường. Tức nghĩ mình vẫn chưa bỏ được. Những cái người mà bị bác bỏ, người ta bị từ bỏ, người bị yêu thương, bị bình thương, bị từ bỏ là mấy người đó là thù dễ sợ. Tức mình không bỏ được. Cái đó gọi là cái gì? Bị chướng ngại. Nghiệp chướng. Những cái loại nghiệp chướng là cái gì? Đặc biệt là cái gì? Cái nợ. Chứ quý vị đang nợ tiền người ta vậy sao quý vị bỏ chạy được, quỵt được? Đâu có dễ vậy. Mình phải trả nợ chứ. Thành cho quý vị thấy một cái ví dụ cho thấy rằng á, mặc dù mình biết, mình hiểu, nhưng điều mình vẫn làm không được như thường. Nhiều khi cái sự thật là như vậy nè. Nhiều khi phải cần nhiều kiếp mới trả xong cái nợ đó nữa. Đó. Nhất là cái loại nghiệp, cái loại nợ mà nó thường thường nó cần nhiều kiếp trả mới xong là cái nợ sát sinh. Ai đồng ý là không? Càng ngày càng mưu toan thì cái có cái việc mưu toan càng ngày nó càng có thật cho mình. Mình bỏ không được. Cái mà lìa, cái điều kiện lìa đầu tiên đó là phải ngừng suy nghĩ cho nó. Làm sao mà ngừng suy nghĩ bây giờ? Thầy tính, thầy tưởng, thầy thoát. Người đó, có người chụp chân này, thầy chụp mũ ngay lập tức. Xếp bằng. Thầy Hương có ý kiến gì không? Sao mà ngừng suy nghĩ được bây giờ?
Con nhờ bác suy nghĩ nhiều.
Thưa thầy, thì khi mà bắt đầu mà mình có một cái idea nào, mình nghĩ về đó mà mình biết mà nó không còn not real thì mình stop ngay tại chỗ, đừng để thành một cái thói quen. Nếu mà để thói quen
OK, anh Cam mà nằm bác bên Cam không ngừng là suy nghĩ bây giờ. Thế vì hiểu khi thầy hỏi như vậy, khi mà nó mình càng suy nghĩ thì nó càng trở thành thật cho mình. Đấy không phải mục tiêu mình muốn nó, không muốn bám, không chấp vào nó, không coi nó là thật, đúng không? Đó là mục tiêu của mình. Cuối cùng là quý vị nghĩ tới cái chuyện khác, đi làm cái chuyện khác. Nó giản dị như vậy đó. Quý vị chỉ cần đi làm cái chuyện khác thôi là không nghĩ tới nó ngay. Mình làm cái chuyện khác. Yes. Mình làm chuyện khác thì tự động. Mình làm chuyện khác thì tự động cái tâm mình này không nghĩ chuyện đó mà nghĩ chuyện khác chứ không gì hết á. Có người tàu, người than phiền, nó nói là thầy nói có vẻ có lý lắm. Tại vì mình chỉ cần đi làm cái chuyện khác thì tự động cái tâm mình sẽ để vào cái chỗ khác, đúng không? Thì là có lý. Như điều họ nói là cái vấn đề họ thấy cái đó chỉ là tạm thời thôi. Thì nó cái đó hình như là có kinh nghiệm rất là thâm sâu về cái chuyện này. Cô này cô ấy lúc trước cô nghèo dễ sợ, cô cần tiền dễ sợ, thành cô lo làm sao làm tiền nữa, cái đồ lo ngày lo đêm mê nằm ngủ mà vẫn còn lo đang tính toán làm tiền luôn nữa. Cái từ từ cô bận quá, cô bắt đầu làm việc thì cô mới không có nghĩ tới chuyện tiền, cái từ từ không lo nữa. Thì quý vị thấy đa số ai cũng biết là người ta chỉ cần đứng dậy đi làm chuyện khác, đừng có ngồi suy nghĩ nữa thôi. Thì tự động nó từ từ cái tâm mình nó bình tĩnh lại, mình mới thoát được. Chứ còn mình cứ tiếp tục nghĩ thì mình bị kè khói à, mình không thể nào trốn nó được. OK. Điều cái người tàu vẫn không có thán phục, không phục cái mặt cúi gầm xuống. Người tàu mà khi mà ta không đồng ý là cứ gục cái đầu xuống. Cái bà này đau khổ, thấy mà người nghe cái lòng nó xót xa. Khổ quá này mà thoát không được. Mình mà cái người tàu có lý, người Trung Hoa ta có lý, ta nói nếu như mà mình đứng đây mình đi làm chuyện khác để bớt suy nghĩ về chuyện đó, đâu có phải nó giải quyết được đâu, nó vẫn chưa giải quyết được như thường. Quý vị phải tập cái thói hiểu rằng á, cái này rất là quan trọng. Khi mà giải quyết vấn đề mà quan trọng nhất trong cuộc đời, cái việc càng nghĩ tới nó là càng bị kẹt. Và cách gì, mình làm cái gì để mình có thể giải quyết được nó. Vì nghe rõ ràng không? Cái bước đầu tiên là mình phải bớt suy nghĩ nó. Tại vì mình bớt suy nghĩ đi, cái đầu mình mới bắt đầu nó sáng lại. Rồi mình có thể làm cái bước thứ nhì. Cái bước thứ nhì là gì? Cái bước thứ nhì là cái gì phải biết khôn ngoan và khiêm tốn cùng một lúc. À, tại sao là bước thứ nhì quý vị đi tìm cái thiện tri thức, tìm cái người mà có thể giúp quý vị giải quyết được. Tại vì người ta sẽ sáng hơn mình. Đừng có bao giờ nghĩ mình có thể giải quyết hết tất cả vấn đề của mình. Mình đâu có làm được đâu. Thì nghe, cái người ta chỉ cách giải thì mình phải đi làm. Thành nói cách khác, quý vị muốn tách nó ra, muốn lìa nó thì quý vị phải làm. Phải làm cái gì, đi làm cái gì, chứ không thể ngồi suy nghĩ. Thầy biết quý vị bây giờ nhiều khi nó có vẻ lý thuyết đối quý vị. Nhiều khi trong tương lai mình gặp một vấn đề như vậy, quý vị sẽ thấy cái này phải làm như vậy. 814, Ngài Vô Trước Bồ Tát. Thì Ngài nói là cái một á, cái nhất á, trong cái thế gian này là có thể coi nó là báo thân. Và những cái ứng thân á, là có thể nói là nhiều. Nói cách khác, cái vi trần với lại cái về thế giới nó không phải là một và cũng không phải là nhiều. Khi báo thân và cái ứng thân nó không phải là một và cũng không phải là khác nhau. Còn Ngài giảng ra cho biết là Đức Phật mà giảng về cái vi trần, về cái thế gian này, thế giới này để giúp quý vị phá bỏ cái chấp trước về cái danh sắc và cái thân. Cái danh sắc là cái gì? Danh sắc là cái gì? Cái này cái đọc chứng hoa mới hiểu được. Danh sắc là cái gì? Quý vị có một cái chấp trước và cái này tên là cái danh sắc là cái gì? Quý vị nghe không? Khi mà có thọ thai rồi đó thì cái thức nó tới. Cái thức á, nó tới một cái, nó chấp vào, cái đầu tiên nó chấp vào là cái gì? Nó chấp vào cái bào thai. Nó dễ sợ lắm. Cái thức mình nó chấp vào bào thai thành ra ngay trước khi mình sinh, từ lâu rồi, 9 tháng trước khi mình sinh, mình đã có chấp trước vào cái thân mình rồi. Đức Phật mới thấy được cái này thôi. Bởi vì chúng ta chấp trước cái thân dễ sợ luôn. Khi mà cái thức nó tới, khi mà cái vị thọ sinh, cái thức nó tới, thì sau cái thức á, là bắt đầu cái bào, mấy cái tế đào nó bắt đầu nó lập thành. Thì cái đó là có một cái tế bào. Và lúc đó cha mẹ cái vị nói cái vị đây là con của tôi, nó có danh, hiểu chưa? Cái sắc á, là cái tế bào, bởi vì mới gọi là danh sắc. Đồng ý là không đồng ý? Người tàu đồng ý thầy có lý rồi. Thằng cái vị thấy mình đã kẹt từ khi mà có cái thức một cái là mình chấp vào cái danh sắc ngay lập tức, rồi từ từ mình chấp vào cái lục nhập, mà sau chấp vào cái thân, khi mình sinh ra mình chấp vào cái thân, thành ra cái sự chấp trước mình nó càng ngày nó càng chồng chất lên nhau, tuyệt vời không? Thì nghe rõ không? Thành cái gì mới hiểu. Mà từ bởi vậy cái vị thấy có đọc cái chữ hoa mới thấy được cái ý nghĩa của nó, mới đoán được cái ý nghĩa của nó. Chứ còn mà nếu cái vị nhìn tí tiếng Anh không thể nào hiểu được. Thôi bây giờ học trò thầy thì bắt đi học tiếng Tàu, tiếng Hoa như vậy. Tại tiếng Hoa mới có được cái nguyên ý của lời Phật dạy. Ngay người Tàu cũng nghĩ được cái câu này luôn nữa. Ông này ông hỏi, với bạch thầy như vậy thì làm sao mình phá được cái chấp trước vào cái danh và cái sắc? Chơi ác không? Hỏi ác côn đồ gì cộng không? Có người nói là theo sách thầy giảng là chỉ cần bỏ cái tham dục thôi, cái luyến ái thôi. Thầy nói là thầy trả lời rất giản dị. Theo cái lý thuyết Phật giáo là quý vị có được cái thức tới là tại vì có chuyện tình, cái liên hệ tình dục giữa cha mẹ quý vị. Thằng quý vị không muốn có cái thức. Thì quý vị chỉ cha mẹ quý vị đừng có chuyện tình dục thôi là quý vị khỏi sinh, là không có vấn đề gì hết. Không sinh làm sao có vấn đề gì được. Cái chuyện người Việt Nam, thầy nói người Việt Nam mình giảng một cách trắng trợn, đừng có nói cha mẹ mình đừng có làm chuyện tầm bậy tầm bạ, thì sao mình sinh được. Sống giải quyết ngay. Tại sao thầy nói chẳng trả lời một cách mà trắng trợn. Mấy người tàu làm khó làm dễ thầy. Thầy dẫn gì tại người ta cái bà người người tàu bà làm khó làm dễ thầy. Bà nói là thầy nói vậy cũng chưa đúng lắm. Thầy nói trướng chỗ nào. Thầy nói, trước có người da trắng, đầu tiên có người da trắng hỏi khó rồi về người tàu vô làm khó hơn nữa. À, ta nói thầy nói đúng rồi. Đó là nếu mà nói về bậc cái cha mẹ, nói thông thường lý, thông thường là cha mẹ đừng có cái chuyện liên hệ tình dục thì không có chuyện để thức. Đó, không có được cái nó sanh ra cái sự chấp trước vào cái danh sắc. Như thiệt ra cái đó trước mình thôi. Bây giờ mình có cái thân mình làm gì bây giờ? Mình có thể tu hành được. Tu hành từ từ mình sẽ bỏ được, phá bỏ được cái sự chấp trước này thôi. Okay. Tu thôi. Ok. Okay. Thầy nói không phải nói không thể không, nhiều khi có nhiều người có thể anh nghĩ là một cách bao dung hơn nữa, rồi nói là mình phải làm cái gì chứ để mình ngừng lại cái này cho cái đời sau nó khỏi khổ, càng sớm càng tốt. Ai thắc mắc gì khác không? Ok, câu hỏi cái gì sắc sảo quá, nguy hiểm quá. Tiếp tục nói về cái phần kinh mới. Tu Bồ Đề, nếu có người nói Phật thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Tu Bồ Đề, ý ông ra sao? Người ấy hiểu lời ta thuyết không? Tấm 8:18. Kinh Phật nói cái ngã kiến. Theo cái lời Phật dạy, cái ngã nó gì? Thì Đức Phật dạy là có năm cái bản ngã, nó có năm cái thành phần gọi là ngũ uẩn, mà cái người Hoa ngày hôm nay có nói sơ tới đó là cái sắc uẩn, cái thọ uẩn, cái tưởng uẩn và cái hành uẩn và cái thức uẩn. Uẩn là nghĩa là gì? Uẩn là tiếng Phạn, nghĩa là gì? Một đống. Thằng cái ngã mình nó có năm cái đống nó hợp lại, cái ngã nó có năm cái đống. Ok, cái đống một cái uẩn có nghĩa là nó càng ngày nó càng cao lên. Cái đống này càng ngày nó càng to, càng ngày càng sống nó càng to, càng ngày mỗi càng sinh càng nhiều nó càng to ra, càng to thì cái đống gì? Cái thân mình. Cái ngã đó, nó có một cái thân, nó nghĩ rằng đó, cái ngã mà nó nghĩ mình có cái thân. Bởi cái gì còn toàn là còn ngã không? Hey, nhìn Thân Hương, bà Thân Hương à, cái ngã bà lớn lắm. Nói cách khác, cái gì cần tin mà có cái thân, là cái ngã mình càng ngày nó càng lớn. Cái bản ngã mình đó, nó tìm cái sướng, và nó từ bỏ cái không sướng, cái khổ. Ai tìm cái sướng mà từ bỏ cái khó chịu? Cái vô cảnh của nó ông thầy, tôi nghe nhàm rồi, tôi biết hết rồi. Thành thầy nói cái do cái gì? Ví dụ ngày hôm nay, khi ăn bún riêu mà cứ thấy ngon là thích ăn bún riêu nữa phải không? Cái đó là cái thọ uẩn đó, nó to thêm tí nữa, nó thêm một cái nữa. Thì như thế mình thích ăn bún riêu một lần nữa là cái đống của cái thọ nó thêm một cái nữa. Cái tâm, cái ngã nó chuyên môn, nó từ bỏ, nó bác bỏ hoặc là nó tìm cầu, nó chuyên môn nó làm. Cả ngày cứ vì làm như vậy thôi. Ok, thành cái này nó tuyệt vời của lời dạy của Phật. Phật nói là cái những cái thọ cảm quý vị đó, nó khiến quý vị, nó động cơ thúc đẩy quý vị làm việc cả ngày luôn, để ngã làm việc cả ngày, nó chạy, nó thích cái sướng, nó bác bỏ cái xấu, cái khó chịu. Nếu như mà quý vị không có ngã thì ông khoa không có ngã, ông đã ngồi kiết già rồi. Cái ngã mình nó như vậy đó. Người than phiền, có người có thể đang sang thiền nói: ông thầy, mỗi lần tôi tới chùa cực khổ, tôi trốn vợ, tôi trốn gia đình tôi, gớm con cái, tôi tới chùa tôi nghe cực khổ, mà ông thầy cứ nhìn cái mặt tôi, nói tại sao nó tìm chuyện xấu của tôi không à? Thành nó có người nhiều khi học trò thầy, đệ tử thầy nói tới một lần ngồi nghe cái trong cái Phật điện, nghe ông thầy giảng, ông thầy cứ chỉ mặt mình nói chuyện xấu của mình không à. Thôi mình ngồi cái trong cái phòng ăn mình nghe nó cũng an toàn hơn. Cái ông này cái ngã nó lớn dễ sợ luôn. cái tưởng uẩn là sao? Cái tưởng uẩn là sao? Là tưởng uẩn là cái gì nghĩ cái gì đúng mà người khác sai. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái gì nghĩ chứ coi. Cái tư tưởng này á là tôi đúng mà cái gì sai đó. Là làm là giúp biết bao nhiêu người xây một cái giang sơn luôn. Dễ sợ như vậy. À, rồi cái thức, cái hành, ok, và cái hành là quý vị nó khó thấy tí, tại vì cái nó vi tế hơn là cái tư tưởng nhiều, thành ít ai thấy được cái này. Quý vị thấy cái thức nó vi tế hơn một tí, chẳng hạn như tim quý vị đập, quý vị hô hấp. Cái đó là do cái có thể gọi là do sự điều khiển của cái thức uẩn. Tại sao thằng ngã nó sợ chết, ok, mỗi lần quý vị thấy người ta cầm cái súng mà chỉ tới quý vị giật mình, cái đó là cái hành đó. Cuối cùng cái thức uẩn, cái ngã nó điều khiển quý vị qua mấy cái lục căn của quý vị. Anh thắc mắc gì không? Cái hành uẩn á là dưới một cái tầng lớp nó vi tế hơn là cái tư tưởng. Cái tư tưởng nó còn thô, còn cái thức cái hành đó, nó vi tế hơn nhiều. Chẳng hạn như ta cho cái ví dụ là chẳng hạn như tim nó đập hoặc là mình thở, ok, hoặc là khi cơ thể nó nóng mình chảy mồ hôi, cái đó là thuộc địa của cái hành thức, là cái cũng do ngã nó hoạt động nó điều khiển những cái hoạt động khác trong cơ thể chúng ta, trong cuộc đời chúng ta. Và cái chính một cái đặc biệt nhất mà cái hành thức này là chúng ta sợ chết, ngã nó sợ chết, ok, hoặc là gia hàng những ví dụ khác là cái bản năng mà sinh tồn, ok, cái đó là trong cái thức, ok, mình tự động có những cái hành động vì cái đó nó có những cái hành động nó rất là thâm sâu. Ok, dạng như thì mình thấy ta cầm cái dao mà chạy tới mình một cái là mình giật mình, hoặc là đang đi nghe cái tiếng vang nó lớn một cái là mình giật mình sợ sệt. Cái đó là cái hành thức đó, cái thức cái hành uẩn đó. Nó không phải điều khiển như điều hằng cỏ tay trong rồi nữa, cỏ tay trong hằng aware cái chuyện đó, manifest qua cái chuyện đó. Và tại vì sợ chết thành mình sáng vào cái chuyện đập tím đập. Tại vì đó là chuyện khác nữa. Mình muộn á, lúc con muộn là con vào cái tưởng thức, cái tưởng uẩn, hai cái khác nhau. Mình muộn đâu có nghĩa mình làm được.
Thì ai là điều kiện
hả?
Cái đó là thế, có nghĩa là bạn muốn sinh tồn từ đầu bắt mình phải làm được.
Cái hành thức không phải là điều khiển, hành thức là cái mental, một cái loại tư tưởng mà hàng thấp hơn. Càng cái tư tưởng mình suy nghĩ là thô ở đấy nữa, còn thức là tư tưởng thấp hơn, hằng vĩ tệ hơn, hằng thứ tượng đó hằng làm cho mình đập tim, hằng giật, hằng có cái phấn sân để điều khiển những cái chuyện khác trong cái ngã của mình. Ok, tại cái ngã mình hằng bản tính là hằng cần sinh tồn, thành có làm những chuyện tự động ở dưới để sinh tồn, không cần phải suy nghĩ, tự động làm thôi. Hiểu chưa? Ok, thầy cũng hiểu rõ, thành là nó tầm bảy tầm ba. Không, cái đó nó khác một tí. Cái cuối cùng á là cái thức uống, cái thức uống là đại khái nó qua những cái lục căn của mình, thành nó tạo ra một cái ý thức với cái thế giới bên ngoài. Thành đại khái cái thức này á, là cái một cái chữ này nó bao gồm tám cái thức của con ngã mình. Ngũ thức ở trước, xong rồi lục thức, thất thức và bát thức. Cái thức này là thầy nói về cái thức uẩn là nó còn vi tế hơn là cái hành uẩn nữa. Tại nó cái đó nó liên hệ tới cái sự ý thức của chúng ta, nhất là nó bàn về cái bát thức á, là cái a la gia thức á, là nó giữ kiện, nó giữ tất cả những cái dự kiện của chúng sanh đời đời kiếp kiếp. Thành ra cái bát thức là cái mà nó có hết tất cả những cái nghiệp, nó chứa hết tất cả những cái nghiệp mà quý vị đã từng tạo đời đời kiếp kiếp luôn. Đức Phật có cái bát thức là không? Nói không, Phật không còn thức nữa. Đức Phật không có cái thức nào hết. Cái trí huệ nó cái thức là một cái loại vô minh. Đức Phật á không còn thức nữa, tại vì thức là một cái loại vô minh. Thành Đức Phật đã chuyển vô minh rồi, nó trở thành trí huệ rồi, không còn cái vô minh nữa. Có người hỏi vậy chứ thầy nói về hồi nãy, thầy nói về cái thọ uẩn nó khác, cái thầy giảng sơ sơ cái thọ uẩn nó liên quan tới cái thức uẩn chỗ nào. Thầy nói thọ uẩn với thức uẩn nó dính với nhau, nhưng đều cái thọ uẩn là mình mô tả là cái phần trên của cái uẩn, phần trên của cái uẩn của cái vô minh đó, còn khi nó cái thức đó, nó cái phần dưới thấu mà nó vi tế và nó sâu hơn, nó vẫn có liên hệ với nhau. Nó cũng là nó cùng một cái loại hết, đều mình diễn tả mô tả từng cái tầng lớp. Thành mình tu là vậy, cái năm cái uẩn nó dính cùng lại với nhau, thành ra mình phải đào nó lên từng lớp. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Thấy nguyên lý cách cái nguyên thủy. Cái nguyên thủy ta cứ nhấn mạnh là quý vị phải hiểu, quý vị phải hiểu thì nó mới thành mới làm. Thầy nói chết rồi, trời đất ơi, mà hiểu là bắt đầu suy nghĩ là kẹt rồi, suy nghĩ ăn cái gì thì hiểu làm cái gì, tâm bậy dạy vậy, tâm bậy làm chứ đừng bớt suy nghĩ nữa. Mấy cái người có trí huệ không ai mà cần thuyết phục quý vị hết được.